Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 26 tháng 6 năm 2017. Hơn 150 người gồm cả đàn bà và trẻ em đã thiệt mạng trong một vụ nổ xe bồn và Thủ tướng Ấn Độ đã phải cắt ngắn chuyến công du nước ngoài để tới an ủi gia đình các nạn nhân. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin thế giới. Ngoài ra, chúng tôi sẽ có bài tường trình về việc nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba được Trung Quốc đưa ra khỏi tù để chữa ung thư giai đoạn cuối. Nổi bật trong phần tin Việt Nam là sự chào đón của người Việt đối với ông Phạm Minh Hoàng ở Pháp và Hải quân Việt Nam Philippines đấu giao hữu thể thao ở Trường Sa. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có phần hỏi đáp về du học Mỹ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng Trung Quốc và là khuôn nguyên giải Nobel Hòa bình ông Lưu Hiểu Ba vừa được đưa ra khỏi tù hôm thứ Hai 26 tháng 6 để đi chữa bệnh. Luật sư của ông Lưu cho biết ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối hồi tháng trước và đang được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Liêu Ninh thuộc miền Đông Bắc Trung Quốc. Ông Lưu, 61 tuổi, bị kết án 11 năm tù vào năm 2009 về tội xúi dục lật đổ chính quyền sau khi ông soạn thảo hiến chương 08 kêu gọi dân chủ, đa đảng và tôn trọng nhân quyền ở Trung Quốc. Năm 2010, Ủy ban Nobel ở Na Uy đã trao giải Nobel Hòa bình cho ông Lưu, vinh danh tinh thần đấu tranh can trường bất bạo động của ông cho quyền cơ bản của con người ở Trung Quốc. Việc Ủy ban Nobel trao giải cho ông khiến chính phủ Trung Quốc càng thêm phẫn nộ. Ủy ban Nobel suốt nhiều năm qua đã kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba.
Nhà bất đồng chính kiến Phạm Minh Hoàng bị Hà Nội tước quốc tịch đã đặt chân tới Pháp hôm 25 tháng 6 sau khi bị bắt và trục xuất khỏi Việt Nam. Một nhóm nhỏ người Việt cầm biểu ngữ bằng tiếng Pháp và viết tiếng Việt tới sân bay Charles de Gaulle chào đón giáo sư Phạm Minh Hoàng. Có thể thấy những dòng chữ như người ta có thể đưa tôi ra khỏi Việt Nam nhưng không ai có thể đưa Việt Nam ra khỏi tôi hay tôi là người Việt Nam. Trong cuộc gặp với khoảng 40 thành viên của cộng đồng người Việt ở Paris sau đó, trong căn phòng có treo cờ của Việt Nam Cộng Hòa cùng hình ảnh của tổ chức Việt Tân mà ông Hoàng là thành viên, ông kể lại chi tiết chuyện ông bị bắt và trục xuất ra sao. Trong đó ông nói về cuộc gặp với ông Tổng lãnh sự quán Pháp ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hoàng nói, tôi không hiểu họ sợ tôi cái gì nữa. Tôi năm nay 62 tuổi, tôi ngồi giữa ba người an ninh trên máy bay. Ông nói thêm rằng họ chỉ rời khi biết chắc ông đã nhập cảnh vào Pháp. Nhà giáo dạy toán nói tiếp về quyết định từ bỏ cả quốc tịch Pháp sau khi mất quốc tịch Việt Nam. Ước vọng của tôi ngay từ đầu là muốn sống ở Việt Nam. Đấy là ước vọng lớn nhất, tôi sẵn sàng hy sinh tất cả. Trong sự kiện được Đảng Việt Tân truyền trực tiếp trên Facebook khi được hỏi về dự định trong thời gian tới, ông Hoàng nói, tôi khẳng định tiếp tục con đường đấu tranh. Đảng viên của tổ chức bị Hà Nội cáo buộc là khủng bố này bị áp tải đưa ra khỏi Việt Nam trên chuyến bay muộn từ thành phố Hồ Chí Minh hôm 24 tháng 6. Vợ ông bà Lê Thị Kiều Anh cho biết trước đó đã gặp người đứng đầu Tổng lãnh sự quán Pháp, nhưng được thông báo rằng việc trục xuất là điều không thể tránh khỏi, nhất là sau khi chồng bà bị tước quốc tịch Việt Nam và Pháp không có quyền can thiệp vào nội bộ Việt Nam, nhất là về luật pháp. Ông Hoàng cho biết sau khi tới Paris, ông đã liên lạc về nhà ở thành phố Hồ Chí Minh và nói chuyện với vợ. Tôi may mắn có người bạn đời bản lĩnh, chấp nhận cuộc sống khó khăn của tôi, chia sẻ lý tưởng của tôi, ông nói. Tới ngày 25 tháng 6, Bộ Ngoại giao Pháp cũng như Đại sứ quán và Tổng lãnh sự Pháp ở Việt Nam vẫn chưa phản hồi email của VOA hỏi về trường hợp của ông Hoàng gửi từ ngày 23 tháng 6. Trả lời báo chí về vụ tước quốc tịch ông Hoàng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 15 tháng 6 nói rằng việc làm đó hoàn toàn theo đúng pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, trả lời VOA Việt ngữ trước khi bị bắt, ông Hoàng nói rằng chính quyền trả thù các hoạt động cổ suý ôn hòa vì dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam của ông và của Đảng Việt Tân, tổ chức Hà Nội từng nhiều lần lên án.
Hôm 22 tháng 6, Tổ chức Ân xá Quốc tế ra thông báo nói luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân đã nhận cảnh báo từ người của Bộ Công an Việt Nam đe dọa ông và gia đình có thể bị giết nếu ông gặp các giới chức nước ngoài. Ông và gia đình đang bị theo dõi và có nguy cơ bị hành hung, bị thương hoặc bị giết. Theo tài liệu này, bốn người mặc thường phục đã đi theo ông Lê Quốc Quân khi ông rời khỏi nhà ở Hà Nội để cùng con gái 15 tuổi, đến đăng ký thi tại trường vào sáng 8 tháng 6 2017. Sau khi đăng ký xong, ông Lê Quốc Quân cùng con gái đến văn phòng luật sư của ông. Tại đây, hai cha con họ bị một viên chức được cho là đại úy Bộ Công an chặn lại và bị khoảng 8 người đàn ông bao vây. Ông Quân viết trên Facebook, ngày 8 tháng 6 năm 2017, khi tôi bắt đầu vào nhà thì bị khoảng 10 người mặc thường phục chặn lại tại cổng chính. Họ đe dọa tôi, không được đi đâu gặp ai nếu chúng tôi không cho phép. Ở đây tôi hiểu là không được gặp giới chức ngoại giao quốc tế bởi vì lần gần đây nhất tôi bị cản không cho đi gặp thượng nghị sĩ John McCain vào ngày 31 tháng 5 năm 2017, nhưng tôi vẫn đi gặp. Ân xá quốc tế cho biết trước cuộc gặp, ông Quân nhận được một tin nhắn từ một viên chức Bộ Công an được cho là mang cấp bậc thiếu tá, cảnh báo ông không nên gặp các vị khách Hoa Kỳ. Ân xá quốc tế kêu gọi Việt Nam chấm dứt hành động sách nhiễu và đe dọa đối với ông Lê Quốc Quân và gia đình ông. Trước đó, blogger Vũ Quốc Ngữ cho VOA biết ông và luật sư Lê Quốc Quân đã gặp thượng nghị sĩ John McCain và các nghị sĩ John Barrasso, Chris Coons ở Hà Nội hôm 31 tháng 5. Ông Ngữ cho biết nội dung cuộc gặp này như sau: trong buổi gặp mặt, chúng tôi cho họ biết tình hình nhân quyền ở Việt Nam hiện nay là rất tồi tệ, bắt bớ, đàn áp những người biểu tình ôn hòa, đánh đập những người bất đồng chính kiến, cộng đồng công giáo miền Trung bị đàn áp khi họ muốn bồi thường chính đáng do Formosa gây ra.
Gia đình các nạn nhân hôm thứ Hai đã khởi sự lễ an táng các nạn nhân trong vụ cháy xe bồn bị lật ở Pakistan. Các giới chức cho biết hơn 150 người gồm đàn ông, đàn bà và trẻ em đã thiệt mạng hôm Chủ nhật 25 tháng 6 khi họ ùa tới hiện trường để vớt xăng bị rò rỉ sau tai nạn lật xe bồn. Nhà chức trách cho biết ngoài ra còn có hơn 100 người bị thương trong vụ nổ bên ngoài thị trấn Bahawalpur. Nhiều người đang trong tình trạng nghiêm trọng. Một số người trong tình trạng nguy kịch đã được không vận tới thủ phủ Lahore của tỉnh Punjab để được chữa trị. Chiếc xe bồn chở xăng đang chạy trên xa lộ chính nối liền phố cảng Karachi với Lahore khi tài xế lạc tay lái. Một loan báo trên loa phóng thanh của một ngôi đền nói rằng hàng chục dân làng đã đổ xô nhau chạy tới hiện trường để vớt xăng sau khi chiếc xe bồn bị lật. Khi chiếc xe lâm nạn phát nổ, ngọn lửa bao trùm lấy những người xung quanh và xe cộ ở gần đó. Xăng là một sản phẩm rất có giá ở Pakistan và bất chấp rủi ro, cơ may có thể lấy xăng miễn phí đã khiến nhiều người chạy tới nơi xảy ra tai nạn. Cảnh sát địa phương cho biết tài xế của chiếc xe bồn sống sót và đã bị câu lưu. Thảm họa xảy ra đêm hôm trước lễ Eid al-Fitr, đánh dấu kết thúc tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Vào những dịp này, đường xá thường đông đúc xe cộ vào lúc nhiều người di chuyển để kịp về ăn mừng ngày lễ linh thiêng này cùng với gia đình.
Tàu khu trục USS Fitzgerald của Mỹ đã không phản ứng trước các tín hiệu cảnh báo hoặc có hành động tránh đi trước khi xảy ra vụ va chạm khiến 7 thủy thủ thiệt mạng. Reuters dẫn nguồn từ một báo cáo của thuyền trưởng tàu chở hàng Philippines về vụ tai nạn xảy ra trên biển Nhật Bản hồi tuần trước. Nhiều cuộc điều tra của Mỹ và Nhật đang được tiến hành để xác định nguyên nhân khiến tàu khu trục USS Fitzgerald và tàu chở hàng ACX Crystal có trọng tải lớn hơn nhiều so với tàu khu trục va chạm nhau ở phía nam vịnh Tokyo vào sáng sớm ngày 17 tháng 6 trong điều kiện thời tiết bình thường. Reuters trích dẫn bản tường trình chi tiết đầu tiên của một trong những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn, thuyền trưởng tàu chở hàng ACX Crystal, khai rằng ông đã báo hiệu bằng đèn chớp sau khi tàu Fitzgerald bất ngờ xuất hiện cắt ngang lộ trình của tàu hàng. Tàu hàng của Philippines đã bẻ lái mạnh về hướng bên phải để tránh tàu chiến nhưng vẫn đụng trúng tàu Fitzgerald 10 phút sau đó, vào lúc 1 giờ 30 sáng, theo bản sao tường trình mà Reuters được xem qua của thuyền trưởng Ronald Advincular cho chủ tàu Nhật Bản, Dainichi Investment Corporation. Hải quân Hoa Kỳ từ chối bình luận và Reuters cũng không thể xác minh một cách độc lập về tường trình trên. Vụ va chạm đã khiến tàu Fitzgerald bị hư hỏng nặng, phần mạn tàu nằm dưới nước và khiến cho 7 thủy thủ thiệt mạng. Đây được xem là vụ tai nạn gây chết chóc nhiều nhất của Hải quân Mỹ kể từ vụ tàu USS Cole bị đánh bom tại cảng Aden của Yemen năm 2000. các thủy thủ thiệt mạng khi đang ở trong khoang buồng ngủ. Trong khi chỉ huy tàu Vesero bị thương trong cabin của ông cho thấy không hề có một sự cảnh báo nào được đưa ra về vụ va chạm sắp xảy ra. Phát ngôn viên của hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ tại Yokosuka, bến cảng chính của tàu Vesero, nói ông không thể bình luận về một cuộc điều tra đang diễn ra. Vụ tai nạn đã dẫn tới 6 cuộc điều tra, bao gồm 2 cuộc điều tra nội bộ của Hải quân Hoa Kỳ và một cuộc điều tra của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ, thay mặt cho Ban An toàn Giao thông Quốc gia. Ban An toàn Giao thông của Nhật Bản, tuần duyên Nhật và chính phủ Philippines cũng tiến hành các cuộc điều tra riêng biệt. Các cuộc điều tra sẽ kiểm chứng lời khai của các nhân chứng và các dữ liệu điện tử để xác minh tại sao một tàu khu trục hải quân có radar tinh vi lại có thể bị tấn công bởi một con tàu lớn gấp 3 lần kích cỡ của nó. Một nội dung khác của các cuộc điều tra là khoảng thời gian mà tàu ACX Crystal báo cáo vụ va chạm. Tuần duyên Nhật Bản cho biết họ được thông báo lần đầu vào lúc 2 giờ 25 phút sáng, gần một giờ sau khi tai nạn xảy ra. Trong tường trình của mình, thuyền trưởng tàu ACX Crystal nói trục trặc ở bộ phận chỉ huy tàu nên đã quay vòng trở lại hiện trường vụ va chạm sau khi đã đi tiếp thêm 6 hải lý. Dữ liệu vận chuyển từ Thomson Reuters Aiken cho thấy tàu ACX Crystal được thuê bởi Nippon Yusen KK của Nhật Bản đã quay ngược trở lại trong khoảng thời gian từ 12 giờ 58 phút đến 2 giờ 46 phút sáng.
Vị tướng Trung Quốc từng đột ngột rời Việt Nam tuần trước sẽ tháp tùng Chủ tịch Tập Cận Bình tới Hồng Kông để đánh dấu 20 năm ngày đặc khu này được trao trả cho Đại Lục. Theo Hoàn Cầu Thời báo, ông Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc và một phái đoàn hùng hậu sẽ cùng nguyên thủ nước này tới thăm Hồng Kông từ ngày 29 tháng 6 tới mùng 1 tháng 7. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập tới vùng lãnh thổ từng thuộc Anh kể từ khi ông trở thành người đứng đầu Trung Quốc vào năm 2013. Tin cho biết chính quyền Hồng Kông sẽ thực hiện các biện pháp tăng cường an ninh nghiêm ngặt nhất trong vòng 20 năm qua, với hàng nghìn nhân viên được triển khai để đảm bảo an toàn cho chuyến thăm kéo dài 3 ngày của ông Tập. Theo Reuters, chuyến thăm của ông Tập diễn ra trong bối cảnh có nhiều người Hồng Kông cho rằng Trung Quốc đang ngày càng can thiệp vào công việc nội bộ của thành phố này, nhất là việc điệp viên từ Đại Lục tới bắt cóc các chủ cửa hàng sách chuyên bán tài liệu chỉ trích Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên xuất hiện thông tin liên quan tới ông Phạm Trường Long kể từ sau khi vị tướng này đột ngột cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam hôm 18 tháng 6. Bắc Kinh nói rằng lý do của việc đó xuất phát từ vấn đề sắp xếp công việc, trong khi các nhà quan sát nói rằng tranh cãi về lãnh hải trên Biển Đông là nguyên nhân. Phía Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về vụ việc được cho là chỉ dấu cho thấy quan hệ Việt-Trung đang dậy sóng. Ông Phạm chỉ đứng sau Chủ tịch Tập Cận Bình trong cơ quan quân sự đầy quyền lực của quốc gia đông dân nhất thế giới là Quân ủy Trung ương Trung Quốc.
Hãng tin Reuters cho hay Hải quân Việt Nam và Philippines mới đây chơi bóng đá, bóng chuyền và kéo co với nhau trên một đảo ở Biển Đông. Đây là những cuộc thi đấu giao hữu mới nhất giữa hai nước có quan hệ về động thái đòi chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển trong vòng tranh chấp. Cuộc giao đấu này là lần thứ ba hai bên thực hiện hoạt động như vậy kể từ năm 2014. Hải quân Philippines cho biết các đội thi đấu có người của hai bên trộn lẫn với nhau. Họ đã đấu hôm 22 tháng 6 trên đảo Sông Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa. Cách đây hơn 4 thập niên, Philippines từng kiểm soát đảo này. Nay đảo thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam. Tin của Reuters nói các cuộc giao đấu nằm trong số các cuộc giao lưu giữa hai nước, ngầm thể hiện sự đoàn kết của họ trước việc Bắc Kinh ngày càng bành trướng hiện diện, cũng như các dấu hiệu về việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Trường Sa. Mối quan hệ Việt Nam-Philippines được củng cố dưới thời chính quyền trước đây của Philippines, dẫn đến việc ký kết quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2015, là thời điểm cả hai nước đều kẹt trong các cuộc tranh chấp gay gắt với Trung Quốc, trong khi lại có mối quan hệ nồng ấm với Hoa Kỳ. Nhưng kể từ đó, những mối quan hệ ngày càng trở nên bất định, chủ yếu vì Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte quyết định nên thân thiện hơn là đối đầu với Bắc Kinh. Cùng lúc, ông cũng ngày càng trở nên thù địch hơn đối với Washington.
Một đội tàu chiến của Trung Quốc gồm cả tàu sân bay Liêu Ninh ngày 25 tháng 6 đã khởi hành từ Thanh Đảo, bắt đầu một đợt huấn luyện định kỳ. Tờ Japan Times dẫn lời tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết rằng đội tàu trên bao gồm cả các tàu khu trục Tế Nam và Ngân Xuyên, tàu chiến Yên Đài, một phi đội chiến đấu cơ J-15 cùng các máy bay trực thăng. Bộ này nói rằng, cũng như các lần trước, đợt huấn luyện này nhằm mục đích tăng cường sự phối hợp giữa các tàu và hoàn thiện kỹ năng của các thủy thủ cũng như phi công. Cuối tuần trước, tờ Bưu điện Nam Hoa Buổi Sáng dẫn các nguồn tin không nêu danh tính nói rằng tàu Liêu Ninh sẽ thăm Hồng Kông Trong chuyến cập cảng chưa có tiền lệ vào đầu tháng sau nhân dịp đặc khu này kỷ niệm 20 năm được Anh trao trả cho Trung Quốc. Theo tờ báo này, lần cập cảng này tiếp theo sau chuyến thăm Hồng Kông đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi ông trở thành nguyên thủ Trung Quốc vào năm 2013. Tàu Liêu Ninh vốn được Trung Quốc mua của Ukraine và tân trang lại thực hiện chuyến huấn luyện đầu tiên ở Tây Thái Bình Dương vào tháng 12 năm ngoái. Hàng không mẫu hạm này được coi là một phần nỗ lực của Hải quân Trung Quốc nhằm mở rộng phạm vi hoạt động ở Thái Bình Dương.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong. Tàu chiến lớn nhất của Nhật Bản đã đi vào Biển Đông trong tuần này trong một hành động nhằm thách thức sự quyết đoán của Trung Quốc. Với các quan khách quân sự châu Á trên tàu chứng kiến máy bay trực thăng đường vòng bên trên và pháo thủ nhắm bắn những phao mục tiêu. Các sĩ quan quân đội của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN gồm 10 thành viên đã lên tàu chở máy bay trực thăng Izumo 248m tại Singapore hôm thứ Hai. Nó quay trở lại vào ngày thứ Sáu sau khi phô bày kỹ năng và thiết bị hải quân mà Tokyo hy vọng sẽ giúp họ tăng cường các liên minh trong khu vực. Tàu Izumo đã quay trở lại Singapore trước khi băng qua ranh giới, được gọi là đường chính đoạn ấn định vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh hải của mình. Nhật Bản lo ngại rằng Trung Quốc đang củng cố quyền kiểm soát của mình ở Biển Đông với những cơ sở quân sự nhân tạo, những thương vụ vũ khí và viện trợ phát triển. Chuyến du hành gây chú ý này là một phần trong nỗ lực có phối hợp chưa từng thấy từ trước tới nay của lực lượng từ vệ Nhật Bản và các quan chức quốc phòng nhằm tăng cường quan hệ với các quốc gia bao quanh vùng biển tranh chấp này. Nó cũng đánh dấu một nỗ lực đồng bộ tiến vào lĩnh vực ngoại giao quân sự của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Chính quyền Seoul hôm 25 tháng 6 đánh dấu ngày khai mào cuộc chiến Triều Tiên những năm 50 với lời kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa. Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon được Reuters dẫn lời phát biểu trước các cựu chiến binh và quan chức chính phủ tại một buổi lễ ở thủ đô Seoul. Ông nói miền Bắc tiếp tục các hành động khiêu khích quân sự như phóng tên lửa đạn đạo. Lễ kỷ niệm 67 năm, ngày bùng ra chiến tranh Triều Tiên được tổ chức giữa lúc có lo ngại rằng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân thứ 6 cũng như các vụ thử tên lửa khác bất chấp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Lee nói rằng miền Bắc nên ngừng phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa và theo đuổi con đường phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ ra ngày 25 tháng 6 năm 1950 khi các binh sĩ Cộng sản Bắc Hàn mở một cuộc tấn công bất ngờ qua vị tuyến 38 vào Hàn Quốc. Cuộc chiến chấm dứt năm 1953 bằng một hiệp định đình chiến. Tuy nhiên, do hai bên chưa ký vào thỏa ước hòa bình, nên trên lý thuyết hai bên vẫn trong tình trạng chiến tranh.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson dự kiến sẽ đưa Miến Điện ra khỏi danh sách của Mỹ về các nước sử dụng binh sĩ trẻ em, bất chấp khuyến nghị của các chuyên gia và các nhà ngoại giao cấp cao. Theo Reuters, quyết định mà ba quan chức Mỹ đã xác nhận này sẽ phá vỡ thông lệ lâu nay tại Bộ Ngoại giao Mỹ về cách thức xác định những nước vi phạm và có thể dẫn tới các cáo buộc cho rằng chính quyền của Tổng thống Trump đặt các lợi ích về ngoại giao và an ninh lên trước nhân quyền. Các quan chức ngoại giao nắm rõ sự việc được trích lời nói rằng ông Tillerson đã làm ngơ các đánh giá của nhân viên về việc sử dụng binh lính trẻ em tại hai nước trên, cũng như bác bỏ các đề xuất của các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ ở châu Á và Trung Đông, những người vẫn muốn giữ Miến Điện và Iraq trong danh sách. Ba quan chức Mỹ được Reuters trích lời nói rằng ông Tillerson cũng phản bác một đề xuất trong nội bộ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về việc đưa Afghanistan vào danh sách. Một quan chức nói rằng các quyết định được đưa ra sau áp lực của Bộ Quốc phòng Mỹ về việc tránh làm phức tạp việc hỗ trợ quân đội Iraq và Afghanistan, các đồng minh thân thiết của Mỹ trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo. Các nước trong danh sách có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt, trong đó có việc cấm nhận viện trợ quân sự của Mỹ.
Các quan chức nhân quyền bày tỏ ngạc nhiên về việc Miến Điện và Iraq được đưa khỏi danh sách. Quyết định dự kiến sẽ được công bố vào ngày 27 tháng 6.
Thành viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ hôm 25 tháng 6 đã chỉ trích chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama đã không hành động sớm và mạnh hơn với Nga trước những cáo buộc rằng nước này dùng tin tặc để xoay chuyển cuộc bầu cử Mỹ, theo Reuters. Dân biểu Adam Smith nói trong chương trình State of the Union trên kênh CNN rằng chính quyền của ông Obama đáng lẽ phải hành động nhiều hơn nữa khi chuyện trở nên rõ ràng rằng không chỉ Nga can thiệp mà còn được chỉ đạo ở các cấp cao nhất của Điện Kremlin. Chính quyền của ông Obama tháng 12 năm ngoái đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai cơ quan tình báo Nga, cáo buộc họ có liên hệ tới một vụ tấn công mạng nhắm vào hai tổ chức chính trị trong cuộc bầu cử, nhưng các biện pháp đó quá nhẹ và quá muộn. Ông Schiff được Reuters trích lời nói, ông Schiff và người đồng nhiệm trong Thượng viện Mỹ Dianne Feinstein tháng 9 năm ngoái đã ra một tuyên bố được coi là bất thường, lên án Nga thực hiện các vụ tin tặc. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeff Johnson tuần trước nói với một ủy ban của Quốc hội Mỹ rằng có sự trì hoãn giữa thời điểm FBI lần đầu tiên liên lạc với Ủy ban Toàn quốc của Đảng Dân Chủ về việc Nga tấn công máy chủ của tổ chức này và thời điểm ông được thông báo tại Bộ An ninh Nội địa. Ông Johnson, người phục vụ dưới thời của Tổng thống Barack Obama, cho biết như vậy khi ông ra khai chứng về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Thưa quý vị, tiếp theo đây là tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Những năm sau năm 1975, Hợp tác xã Xe Lam thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai được thành lập, có 116 xã viên. Ngoài việc chạy xe lam hàng ngày với thu nhập ít ỏi bởi kinh tế chưa phát triển, các xã viên của Hợp tác xã đi khai hoang để trồng thêm cà phê, hồ tiêu. Và khoảng đất trồng nhiều hecta do các xã viên khai phá được giao khoán cho các gia đình để họ duy trì sản xuất. Nhưng khi Hợp tác xã Xe Lam giải thể, người chạy xe lam chưa kịp hồi tỉnh sau cú sốc thất nghiệp, thì quỹ đất trước canh tác cũng bị nhà nước thu hồi. Các xã viên tìm cách mưu sinh trên vỉa hè, mà vỉa hè cũng chẳng được yên. Ông Hồ Ngọc Duy, cựu xã viên trẻ trong Hợp tác xã Xe Lam thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, chia sẻ với VOA.
Cái đất đó là hồi xưa.
Tự xã viên khai phát.
Xã viên, 116 xã viên khai phát. Dung lan trồng cà phê. Rồi nhà nước lấy lại của xã viên là hứa cấp cho mỗi xã viên một lô với thu nhập thấp. Mà giờ đây là không thấy gì hết mà bán hơn cao hơn cái đất của thu nhập thấp. Giờ Xe Lam là không có điều kiện. Hợp tác xã coi như là những xã viên là giờ là những xe lam hết đời là không có công ăn việc làm. Giờ nhà nước thu hồi đất hứa cho mỗi xã viên với một cái lô là theo cái thu nhập thấp. Là coi như là giờ là coi như là không hứa là coi như là không có cấp. Đóng tiền mà đóng 2-3 đợt. Hứa là coi như là trả lại mà không thấy đâu.
Bà Võ Thị Thuận kiếm sống trên vỉa hè thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, chia sẻ với VOA.
Tôi bán ở đây được 3 năm rồi. Cuộc sống của tôi hàng ngày chỉ dựa vào vỉa hè đấy thôi. Ngày bình quân tôi bán đủ sống qua ngày. Mà bây giờ dẹp vỉa hè thì làm sao mà bằng cách làm cái tôi còn một bà mẹ già tôi 80 tuổi nè.
Khi thu hồi, nhà nước có hứa sẽ bán giá ưu đại người nghèo cho các xã viên. Đất bán năm 2012, thu tiền năm 2011, nhưng đến năm 2017 vẫn chưa giao đất và tiếp tục áp giá đất năm 2016, buộc các gia đình xã viên phải nộp thêm khoản tiền nhiều hơn khoản tiền mua trước đây. Trong khi đó, người chạy xe lam giờ là người bán hàng trong vỉa hè, có điều kiện kinh tế hết sức bấp bênh, khốn khó. Ông Phan Văn Hiền, cựu xã viên Hợp tác xã Xe Lam thành phố Pleiku, Gia Lai, chia sẻ với VOA.
Một vấn đề nữa là nhà nước quản lý đất hợp tác xã là thu hồi đất hợp tác xã để cấp cho hộ nghèo. Nhưng mà xã viên đồng ý cấp đồng ý giao, nhưng với xã viên là đòi hỏi phải để cho xã viên một lô theo hộ nghèo thì nhất trí đầu. Nhưng sau khi thời gian 2011 mà đến kéo 2016 là cái đất đấy lại là định giá 2016 chứ không định giá 2011 mà 12 được. Cho nên từ chỗ đấy khiếu nại bao nhiêu năm nay, nay đồng ý giá 42 triệu rồi, xã viên nạp rồi, nay thu là một lô 150 m² là thu là 50-60 triệu nữa, thì hứa trong vòng 10 ngày trả lại. Nhưng mà nay trên 20 ngày rồi thì hỏi lại là ông kia chỉ ông nọ chỉ ông kia. Như vậy thì xã viên là chúng tôi là người nghèo, khổ, xe lăm hết đời không được cho chạy. Nhưng vậy là nhà nước có thật hay là nhà nước nói giá? Tôi đề nghị nhà nước phải cần nên nghiên cứu lại để cho người dân được thỏa mãn.
Thành phố Pleiku, mệnh danh là lọ trầm của Tây Nguyên một thuở, với đời sống hiền hòa, phồn thịnh và hào phóng nay đã khác. Những người giàu có nhờ gỗ rừng và đầu tư nhà đất đã nhanh chóng thành các ông trùm xứ sở. Ngược lại, những người nghèo bị nhà nước thu hồi đất canh tác và giải tỏa đền bù với giá rẻ mạt đang dần bị xô dạt ra lề đường kiếm sống. Nhưng lề đường cũng sắp bị thu hồi. Không biết rồi họ sẽ về đâu.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo các tổ chức cực đoan bạo động bao gồm các chiến binh từ Trung Đông trở về và các phần tử ở địa phương bị cực đoan hóa bởi ý thức hệ hiểm độc đang tìm cách bắt rễ tại Đông Nam Á. Những phần tử hiếu chiến thân nhà nước Hồi giáo tại Philippines mới đây cố chiếm một phần thành phố Marawi ở Mindanao, tấn công những người vô tội, giết cảnh sát và binh sĩ và bắt các tín đồ làm con tin. Nhà nước Hồi giáo cũng nhận trách nhiệm trong những vụ đánh bom tàn bạo giết chết 3 nhân viên cảnh sát tại một trạm xe buýt ở Jakarta, Indonesia. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ để ngăn ngừa đe dọa này lớn mạnh, Bộ trưởng Mattis nói. Nếu không, việc này sẽ là mối nguy cho an ninh lâu dài ở vùng này và phá hoại sự năng động nền kinh tế khu vực. Bộ trưởng Mattis nói liên minh là thiết yếu trong việc chống lại đe dọa của các phần tử cực đoan. Liên minh tạo ra các phương thức tiến đến hòa bình, tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế với những nước cũng chia sẻ viễn kiến này, trong khi phá vỡ kế hoạch của những phần tử tìm cách tấn công những nước khác hay nỗ lực áp đặt ý muốn của chúng lên những người yếu thế hơn. Tại Philippines, Hoa Kỳ đang giúp huấn luyện, cố vấn và trợ giúp cho quân đội trong cuộc chiến chống lại những tổ chức cực đoan bạo động tại miền Nam. Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho công cuộc hiện đại hóa các lực lượng vũ trang Philippines để giải quyết vấn đề an ninh của nước này. Ông Mattis nói rằng trong cuộc chiến chống khủng bố đầy thách thức, chúng ta sẽ sát cánh với nhân dân Philippines và chúng ta sẽ tiếp tục giữ vững những cam kết của chúng ta đối với Philippines theo Hiệp ước Phòng thủ Hỗ tương. Một ưu tiên khác của Hoa Kỳ là giúp củng cố các nước trong vùng để những nước này có thể đóng góp mạnh mẽ hơn vào hòa bình và ổn định của họ. Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các nước đóng góp đầy đủ cho an ninh của chính họ. Ông Mattis nói, đồng thời, chúng ta khuyến khích các nước tích cực tìm kiếm những cơ hội và đối tác với những nước khác có cùng mục đích vào lúc chúng ta cũng làm như vậy để giữ gìn hòa bình lâu dài. Và cuối cùng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang nỗ lực tăng cường khả năng của quân đội Mỹ trong vùng vì an ninh là nền tảng của thịnh vượng, giúp cho thương mại phát triển. Bằng cách củng cố liên minh của chúng ta, bằng cách làm cho vùng này lớn mạnh và bằng cách tăng cường quân đội Mỹ, Hoa Kỳ tiếp tục quảng bá trật tự dựa trên luật pháp để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của Hoa Kỳ và tất cả các nước trong vùng.
Nhiều quý cô quý bà ở Sài Gòn hiện chọn chơi môn banh nỉ còn có nguyên do là để giữ gìn sắc vóc, để rèn luyện sức khỏe ở cái thời mà nhìn đâu cũng thấy ô nhiễm. Mời quý vị theo dõi phóng sự Người Sài Gòn chơi quần vợt sau đây.
Trong 10 năm trở lại đây, thể thao tennis đã trở thành một môn thể thao phổ biến ở Sài Gòn. Các khoản chi phí mua sắm vợt, banh, thuê sân bãi đã ngày càng có giá cả bình dân, phù hợp với túi tiền của nhiều người chọn môn thể thao này để rèn luyện sức khỏe, thậm chí là để làm đẹp sắc vóc tuổi trung niên. Bà Nguyễn Thị Bích Huyền, tiểu thương chợ Bình Tây nói rằng chơi tennis còn có nhiều thú vui bạn bè nữa.
Tennis này thì ngày xưa thì mình còn nói mắt chứ còn bây giờ nó cũng đâu có mắt đâu chị. Mình chơi cái đó thì vừa khỏe vừa có bạn bè rồi nó có nhiều thú vui nữa. Chứ còn nếu mà so với ngày trước thì nó không mắc đâu, cũng phù hợp với anh chị em mình chơi. Và cái niềm đam mê và cũng là cái cũng có dịp là bạn bè được chơi thì mình chơi thôi. Thì nó được khỏe chị, thì cũng giống như mình đi tập thể dục vậy thôi, vừa khỏe mà vừa được ốm nữa.
Chơi tennis còn để làm đẹp nên nhiều tay vợt nữ chọn ra sân khi trời tắt nắng. Bà Ái My nói bạn rủ rơi nên cứ vậy mà chơi thôi.
Dạ, biết là người bạn em chơi tennis xong rồi chị cho em đánh. Lúc đầu em không thích, thì sau em mới thích, là bây giờ em đam mê luôn.
Những người chơi tennis để vui khỏe thường đánh đôi hơn đánh đơn. Người chơi không giỏi có thể chọn đồng đội nhiều kinh nghiệm thể lực tốt hơn. Chơi có đồng đội còn giúp người ta siêng đến sân mỗi ngày, bởi sự vắng mặt của mình có thể ảnh hưởng đến người khác. Ra sân như vậy có thể xả stress, và với doanh nhân như bà Phạm Thị Ngọc Phương thì ra sân còn giúp thắt chặt quan hệ làm ăn.
Mình chơi tennis này nó mang đến cho mình sức khỏe, niềm vui và mình được xả stress trong những lúc mình làm việc căng thẳng. Những lúc rảnh rỗi thì mình được ra chơi gặp gỡ bạn bè.
Thi thoảng có các giải thi đấu giao lưu giữa các tỉnh thành, bà Ngoan tay vợt nữ xứ Cần Thơ nói rằng bà học hỏi được rất nhiều từ sân chơi này.
Cái sinh hoạt và để giao lưu á thì cái sân chơi này rất là bằng phẳng so với tiền phí hay là các chi phí, khoản chi phí em ở tỉnh xa đi em lên chơi thì nó là rất là tốt, nó có điều kiện.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ. Hàng tuần, mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình được sự giúp đỡ, cộng tác thường xuyên của giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên là hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Ông tới đây hàng tuần để mang đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về du học Mỹ, cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc về nền giáo dục Hoa Kỳ mà các bạn có trong live show trực tiếp với chúng tôi ở địa chỉ trên Facebook là VOA Tiếng Việt cũng như trên radio của đài VOA lúc này. Quý vị có thể bắt đầu gửi ngay câu hỏi, tất cả những gì thắc mắc về du học Hoa Kỳ ngay lúc này chúng tôi sẽ lần lượt nhận câu hỏi và gửi cho giáo sư, trả lời trực tiếp cho giáo sư ạ. Cảm ơn ông trở lại với studio. Dạ vâng, tuần này chúng ta sẽ bắt đầu chủ đề nói về giới thiệu một cái ngành học mới, đó là ngành học nha ở Mỹ. Dạ, một trong những ngành mà khó khăn nhất và cũng là hứa hẹn nhất tại Hoa Kỳ này, thưa giáo sư. Nhưng mà trước khi mình bắt đầu giới thiệu về cái ngành học này, Trà My xin giáo sư vài phút để có thể trả lời những câu hỏi từ tuần trước. Mình trả lời xong một số câu hỏi này, mình sẽ giới thiệu đề tài mới. Và trong lúc mình giới thiệu đề tài mới, mình sẽ bắt những câu hỏi mới và mình trả lời ngay lúc này. Thưa giáo sư ạ, câu hỏi tuần trước, xin giáo sư tư vấn về ngành học. Vì con tốt nghiệp đại học luật chuyên ngành luật quốc tế, thì có thể học tiếp thạc sĩ về luật quốc tế hay là những cái gì liên quan tới luật được không, thưa giáo sư?
Vâng, thì tuần vừa rồi chúng ta nói về chương trình luật, Hoa Kỳ rất là chi tiết. Thì tổng quát chương trình luật ở Hoa Kỳ thì cần không có giống chương trình luật ở Việt Nam. Có nghĩa là phải cần 4 năm. Ở Việt Nam thì có cử nhân luật, nhưng mà ở Hoa Kỳ không có cử nhân luật. Muốn vào một trường luật thì phải có 4 năm đầu. Thì trong trường hợp này thì bạn đã xong
tốt
nghiệp luật rồi thì có thể qua. Có hai đường đi, có thể là vào đi học Juris Doctor để ra hành nghề, hay là học tiếp về thạc sĩ về luật.
Như vậy là bạn có hai sự lựa chọn, phải không ạ? Nếu muốn hỏi thêm, muốn biết thêm những thông tin liên quan đến ngành học luật ở Mỹ đó, mời bạn coi lại chương trình thứ hai tuần trước thôi, ở trên Facebook của đài VOA Tiếng Việt, hoặc là trên trang chính website của đài VOA ở địa chỉ voatiengviet.com. Hoặc là bạn vẫn tiếp tục còn những câu hỏi liên quan thắc mắc tiếp, xin mời cứ gửi tới cho chúng tôi ở trên Facebook này, live show, hoặc là bạn có thể email về cho giáo sư Nguyễn A Vòng, CUA.edu. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Câu hỏi kế tiếp, thưa giáo sư Lê Ngọc Nam hỏi rằng bạn đạt 6,5 điểm tiếng Anh và 2 năm liền đạt giải quốc gia, thì bạn nên tìm học bổng ở trường nào là khả dĩ nhất? Rồi ăn ở, chi tiêu hết bao nhiêu một năm ở Mỹ, khả năng làm thêm trong quá trình học như thế nào? Câu hỏi có 3 phần.
Tôi không lầm thì cái câu hỏi này mình đã trả lời kỳ vừa rồi, nhưng mà tôi lặp lại cũng được. IELTS mà 6.5 trở lên thì rất là tốt. Điểm tối thiểu ở Hoa Kỳ muốn được vào những chương trình đi du học là phải tối thiểu là 6.5. Và nhiều trường, chương trình nhạc thạc sĩ thì cần là 7 chấm. Cái điểm anh văn thì nó không có cái yếu tố quan trọng cho được học bổng hay không. Theo tôi biết thì cái đó là một cái điều kiện mà các bạn sẽ được nhận vào chương trình. Học bổng hay không là tùy theo cái sức học của bạn trong cái ngành chính của bạn.
Khả năng chuyên môn.
Bởi thế muốn trả lời cái câu hỏi này là mặc dù cái điểm của bạn rất là cao trong 2 năm vừa rồi và được những cái giải về học, nhưng mà tôi nghĩ là cái đó là không có phải yếu tố quan trọng để mà bạn sẽ được học bổng. Nếu mà bạn muốn biết rõ hơn thì liên lạc thẳng với những cái trường đại học thì họ cho biết là những điều kiện được học bổng như thế nào.
Dạ, cảm ơn các bạn đang theo dõi chương trình. Các bạn góp ý về đường âm thanh và nhân viên kỹ thuật của chúng tôi đây đã nhanh tay sửa được rồi. Bây giờ các bạn nghe rõ rồi phải không ạ? Trong lúc mình tương tác với nhau chương trình trực tiếp như thế này, các bạn cứ việc gửi câu hỏi và có những cái góp ý như thế nào, các bạn cứ việc gửi lên nha. Chúng tôi đang tiếp tục nhận câu hỏi và đang tương tác trực tiếp với các bạn ở đây. Vâng, câu hỏi kế tiếp, thưa giáo sư, bạn Phương Lê hỏi điểm SAT 1400 có được học bổng từ 80 đến 100% của top 50 trường ở Mỹ không? Như thí dụ như trường UC Berkeley, có cơ hội không?
Vâng, thì điểm SAT là một trong những cái yếu tố quan trọng cho bạn được học bổng hay là được nhận vào hay không.
Vâng.
Thì theo tôi nghĩ là 1400 thì cũng tốt, nhưng mà không có phải là xuất sắc cao lắm. Theo tôi biết rằng là những cái trường đại học ở Mỹ họ cần cái điểm cao hơn nhiều.
Khoảng bao nhiêu ạ?
Vâng, có thể là đến tùy theo, nếu mà các bạn nói không rõ ràng là thường thường là 1600, có nghĩa là mỗi cái môn như vậy là 800 thì tối đa là 1600. Nhưng mà nếu mà chọn ba lĩnh vực thì có thể là 2100. Thì tôi không hỏi rõ rằng là chắc là trong trường hợp này chỉ có là verbal và math mà thôi, có nghĩa là hai cái mà thôi. 1400 thì là cũng tốt rồi, nhưng mà muốn chắc ăn hơn thì có thể là trong khoảng 1500 hay là đến gần 1600.
Cảm ơn giáo sư. Bạn hỏi cái phần 2 của câu hỏi này, đó là tiền ăn ở, chi phí một năm khoảng trung bình bao nhiêu ạ?
Thì tùy theo cái tiểu bang và tùy theo cái trường bạn muốn đi học. Thì theo chúng tôi nói qua những cái talk show kỳ trước là trung bình thì từ 45.000 cho đến 50.000 một năm. Tiền học phí, và ngoài ra thì trung bình là $1,000 một tháng, có nghĩa là 12.000 nữa cho tiền ăn ở, có nghĩa là tiền ở trong kiến túc xá hay là tiền ăn ở.
Và chi phí sinh hoạt, đó là chưa kể là dụng cụ học cụ các
thứ. Chưa kể.
Thưa giáo sư, cái tiếp tục là trong lúc mà mình đang đi học đó thì cái khả năng làm thêm để trang trải như thế nào? Đó là cái phần kế tiếp câu hỏi này.
Thì nếu các bạn qua đây, thường các bạn được một cái visa gọi là F1 visa. F1 visa thì nó cho phép cho bạn làm việc cho đến tối đa là 20 tiếng một tuần. Thì các bạn có thể làm trong trường, có nghĩa là on campus. Những cái thời kỳ mà nghỉ các bạn có thể làm full time trong cái thời gian trước khi qua một cái niên học khác. Thì các bạn có thể đi làm full time cho đến 40 tiếng một giờ.
Câu hỏi của bạn nhỏ bé thôi, vẫn liên quan tới ngành luật đó giáo sư. Là bạn nói là nếu mà muốn học một ngành khác không liên quan tới luật thì không biết là xin du học ngành giáo dục hoặc là xin du học tiếp ngành luật, thì cái ngành nào nó liên quan nó thuận lợi hơn?
Trước tiên thì các bạn bạn phải cho chúng tôi biết rõ ràng là bạn muốn học cử nhân lại một cái ngành khác hay học về thạc sĩ. Nếu mà học cử nhân lại thì có thể không có khó khăn lắm, những cái lớp học của bạn học trong cử nhân luật thì nếu mà qua đây thì nếu mà học cử nhân về giáo dục, về education thì có những cái cua mà các bạn đã học ở cử nhân là có thể chuyển qua được cho đến 2 năm đầu, tối đa là 2 năm đầu và 2 năm cuối cùng sẽ học cái cử nhân luật bên này. Ngoài ra sẽ có những cái chương trình thạc sĩ mà họ chấp nhận cái chương trình cử nhân của Việt Nam thì các bạn có thể qua học thẳng vào chương trình thạc sĩ. Nói chung ra thì các tùy theo cái trường nào và tiểu bang nào các bạn muốn đi học. Dạ, các bạn liên lạc thẳng với những trường đó.
Dạ. Bạn Hoàng Oanh hỏi là 13 tuổi muốn du học Mỹ thì cần những điều kiện thủ tục như thế nào? Có trường nào cấp 2 ở Mỹ nhận mà cho học bổng không?
Theo tôi biết thì những cái trường đại trung học bên này thì họ nhận những học sinh của Việt Nam qua 13 tuổi có thể là học middle school ở bên này.
Yeah.
Thì theo đề nghị của tôi thì 13 tuổi thì quá sớm.
Yeah.
Không nên đi, cho cháu lên khoảng 15, 16 tuổi bắt đầu qua đại học. 2 năm cuối cùng của trường trung học bên này thì nó dễ dàng hơn.
Vâng. Yeah. Nhưng mà 13 tuổi thì có cơ hội học bổng không ạ?
Thì 13 tuổi thì qua học middle school bên này thì tùy theo những cái tiểu bang bên này, có nhiều tiểu bang họ cho học sinh qua đây học miễn phí.
Yeah.
Nhưng mà phải qua những cái dịch vụ, những cái agency họ lo cho mình. Nó rất là phức tạp. Ở thế rằng là nó không có một cái cơ cấu nào để lo cho đó trong hiện tại. Các bạn muốn thì các bạn nên hỏi những cái người thân họ ở Mỹ vùng nào đó thì họ có thể sponsor qua đi học bên này.
Vâng, dạ. Trong trường hợp của Hoàng Anh ấy, thì nói là có một người thân ở bang Tennessee.
Vâng.
Thì không biết ở bang này có trường cấp 2 nào nhận 13 tuổi.
Thì,
vâng,
để thì mà tôi nghĩ rằng là nên liên lạc với người thân ở Tennessee, họ đi vào trong vùng đó, họ hỏi những cái trường middle school nào mà chấp nhận những chương trình của ngoại quốc giống như ở Việt Nam.
Dạ vâng.
Cái đó là chính xác nhất.
Vâng. Bạn Trần Văn Tình hỏi là có học bổng nào 100% cho du học sinh, nhất là ở Việt Nam không, và cần phải có những điều kiện nào để lấy được 100%?
Tùy theo chương trình, có thể là chương trình cử nhân hay chương trình thạc sĩ hay chương trình tiến sĩ.
Dạ.
Theo tôi biết thì chương trình tiến sĩ thì có những cái học bổng 100%.
Vâng.
Nếu mà các bạn thích hợp với cái chương trình nghiên cứu của một giáo sư ở bên này.
Dạ.
Càng đi xuống thì càng hơi khó, thạc sĩ thì hơi khó hơn.
Dạ.
Và học bổng 100% cho cử nhân thì rất là khó khăn.
Dạ vâng. Trừ trường hợp là bạn thật sự là rất là xuất sắc.
Rất là xuất sắc. Dạ. Vâng.
Vâng. Bạn Nguyễn Ngọc Bảo Quốc gửi email về trong tuần qua hỏi thăm là bạn muốn ở Mỹ đó mà muốn học tiến sĩ thì có những trường nào trao học bổng chuyên ngành tài chính ngân hàng?
Vâng, thì theo tôi nói rất là nhiều lần, các bạn muốn học trường nào thì mình nên lên cái website của trường đó để nghiên cứu về những cái chương trình về tiến sĩ của ngành của các bạn. Cái đó là hay nhất. Còn ngoài ra thì tôi không hiểu rõ được những trường nào họ có những cái chương trình tiến sĩ. Hay nhất là các bạn nên liên lạc thẳng với những trường đó.
Dạ vâng. Câu hỏi kế tiếp của bạn Bảo Quốc này đó là IELTS bạn 6.5 thì có cơ hội được nhận không?
Mình vừa mới trả lời cái câu hỏi này trước cho một người khác.
Vâng.
Là 6.5 là mới đạt được cái tối thiểu của điểm IELTS.
Vâng.
Mà thôi. Và nếu mà chỉ được điểm coi như tối thiểu thì tôi nghĩ rằng là cũng hơi khó khăn xin học bổng.
Như vậy thì ít nhất là cũng phải 7 điểm, 7 rưỡi.
Vâng, và cái đó là cái yếu tố đó không phải là yếu tố quan trọng để được học bổng hay không.
Dạ.
Yếu tố đó là để được nhận vào chương trình hay không.
Ừ.
Và sau đó tùy theo trong cái ngành học của mình.
Dạ.
Những cái điểm trung bình của những cái ngành học của mình đã còn đang học. Dạ. Ở Việt Nam thì cái đó là yếu tố quan trọng nhất để mà được học bổng.
Dạ vâng. Nhưng mà vẫn câu hỏi của bạn Bảo Quốc về cái cơ hội làm việc đó, thưa giáo sư, nhưng mà
vâng,
ở đây là với ngành học tiến sĩ thì trong lúc vừa học tiến sĩ thì có cái cơ hội được công tác tại trường để có thêm thu nhập không?
Vâng, thường thường những chương trình tiến sĩ ở Mỹ thì nó liên quan đến một chương trình nghiên cứu của những giáo sư.
Dạ.
Thì những giáo sư ở bên này họ có những chương trình được ủng hộ của những chương trình nghiên cứu của Mỹ, giống như là National Science Foundation.
Vâng.
Hay là những cơ quan nghiên cứu ở Mỹ. Thì sinh viên được nhận vào, mà thường thường là chương trình tiến sĩ ở Mỹ là phải hoàn toàn miễn phí. Có nghĩa là sinh viên được nhận vào, có lương và lại đi học miễn phí.
Yeah, chỉ là học tập nghiên cứu thôi.
Học tập nghiên cứu mà thôi.
Vâng. Vâng. Dạ,
nhưng mà rất là khó khăn mới được vào.
Dạ vâng, dạ. Như vậy cơ hội việc làm trong lúc học tiến sĩ là có đấy.
Có đấy,
nhưng mà
đã đi làm phụ tá nghiên cứu cho những giáo sư.
Vâng, nên mình có một cái chủ đề, cái đề tài nào mình quan tâm, mình
vâng,
theo đuổi.
Đó là theo, tại vì kinh nghiệm của tôi là nhiều về cái ngành kỹ thuật.
Dạ.
Nhưng những ngành khác họ cũng có thể là có những cái ngành tương tự như vậy.
Dạ vâng. Trong lúc này Trà My nhận được những cái lời bình luận ở dưới cái Facebook Live của mình đó.
Vâng.
Họ muốn nghe giáo sư rõ hơn, tại vì
vâng,
giọng giáo sư hơi nhỏ.
Vâng, vâng.
Có lẽ là vì kỹ thuật thuật một chút xíu, các bạn chờ một chút xíu chúng tôi chỉnh lại kỹ thuật nhé.
Vâng, thì tôi chỉ nói to hơn thôi.
Vâng, dạ. Vâng. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Vừa rồi là một vài câu hỏi của tuần vừa rồi. Bây giờ mình xin bắt đầu chủ đề mới của tuần này, nói về ngành nha sĩ ở Mỹ.
Vâng. Dạ.
Ngành học nha không chỉ là ra nha sĩ phải không giáo sư?
Vâng.
Nó rất là nhiều gọi là đa hình vạn trạng.
Đa hình. Vâng.
Dạ. Xin giáo sư giới thiệu.
Thì tôi nói sơ qua thì tuần vừa rồi thì chúng ta nói về chương trình luật.
Vâng.
Có nghĩa là chương trình luật cũng điều bắt buộc là các bạn phải có 4 năm đầu. Thì chương trình nha khoa ở Hoa Kỳ thì cũng tương tự như vậy, là các bạn có phải có 4 năm đầu, và thường thường có những cái lớp học mà nó liên hệ đến ngành nha và ngành y khoa thì nó tốt hơn là những cái ngành giống như là về hóa học, về sinh vật, những cái gì mà nó liên quan sau này khi mình đi làm thì nó tốt hơn. Nhưng mà không nghĩ rằng là những cái ngành không có dính líu về cái đó. Tại vì khi các bạn làm như vậy thì khi các bạn thi cái admission test là DAT đó, Dental Admission Test đó, thì nó cần những cái đề tài như vậy.
Vâng, tức thì, là có cái bài thi nhập học phải không giáo sư?
Vâng, vâng. Thì nói chung ra thì chương trình cái ngành nha sĩ ở Mỹ được là một trong những cái ngành rất là tốt.
Yeah.
Tại vì cái lương rất là cao khi mà ra.
Em đi thắc mắc chút xíu, cao là khoảng bao nhiêu?
Cao có thể là đến một nửa triệu đô la một năm.
Wow.
Từ 300.000 cho đến 500.000 cho những cái ngành rất là tốt. Trung bình nha sĩ làm có khoảng 300.000 đô la một năm.
Yeah.
Vâng.
Không chỉ ở Mỹ mà ở Việt Nam nha sĩ cũng là một cái ngành rất là khá.
Vâng. Và công việc này rất là ổn định, tại vì khi nào không có sợ là bị thất nghiệp. Ngành này nhiều bạn nữ chọn, tại vì so sánh với ngành y thì làm nó nhẹ nhàng hơn.
Yeah.
Nó ít cực hơn là cái ngành y.
Vâng. Ít áp lực hơn phải ít, không
nhỉ? Vâng, vâng. Yeah. Và cái thì giờ mình có thể đảm bảo dễ dàng hơn là làm cái ngành y. Thì trung bình là các bạn phải có 4 năm đại học. Một trong những cái ngành liên hệ đến cái ngành y và ngành nha. Thì các bạn có thể được vào trường nha dễ dàng hơn. Và sau đó khi các bạn vào thì các bạn sẽ học 4 năm. 2 năm đầu là học về lý thuyết và 2 năm sau học về thực tập.
Yeah.
Và trong thời gian đó các bạn phải thi đậu hai cái phần của cái board của nha khoa. Là vào phần thứ nhất và phần thứ nhì. Và đến khi các bạn ra trường rồi thì có hai cách ra trường, có nghĩa là ra tiến sĩ của nha khoa, Doctor of Dental Surgery. Có thể người ta dịch rằng tiến sĩ nha khoa về giải phẫu.
Vâng.
Mà cái đó là tổng quát. Và hay là DMD, Doctor of Medical Dental của nha khoa của mình.
Yeah.
Thì khi các bạn ra hai cái bằng đó thì các bạn có thể đi làm liền. Nếu mà đậu được qua cái license của cái vùng đó. Các bạn phải có cái license để mà hành nghề.
Yeah.
Đó. Thì cái đó cũng có hai phần, một phần lý thuyết và một phần thực hành.
Yeah.
Nhiều người thì khi họ ra trường rồi họ muốn đi làm nội trú thêm một năm nữa.
Yeah.
Để mà
lấy
kinh nghiệm. Đó. Và một số người thì họ tiếp tục, có nghĩa là thay vì làm nha sĩ tổng quát,
yeah,
thì đi chỉ là sửa răng hay là không được nhổ răng nữa, có thể là chỉ là làm cho sạch răng rồi như vậy thôi, tổng quát mà thôi. Có nhiều người họ lại muốn học thêm,
yeah,
để mà thành chuyên môn.
Yeah.
Thì có rất là nhiều ngành mà sau khi bạn ra 4 năm rồi bạn có thể học tiếp được.
Yeah.
Vâng.
Nói như vậy có nghĩa rằng là trung bình muốn ra một cái bằng nha sĩ đó
là 8 năm.
8 năm.
Và thế... học 1 năm thực tập nữa là 9 năm. Năm.
Yeah.
Mà nếu mà học về cái chuyên môn của mình thì thường thường có thể từ 4 cho đến 6 năm nữa.
Là 15, 16
năm. 15, 16
năm. Wow.
Bởi thế, trung bình nếu mà các bạn đi học về ngành nha sĩ mà trung bình là học phí 1 năm 70.000,
yeah,
thì sẽ ra có thể là nợ đến nửa triệu đô la.
Yeah. Vâng. Cho nên nãy giáo sư nói cái ngành này là ổn định, lương cao thì nó cũng rất là gọi là xứng đáng đồng tiền bát gạo, là
vâng,
tại vì
vâng,
học rất là cực. Yeah.
Thì khi ra mình có thể là thực hành trong 3 cái lĩnh vực chính, có
yeah,
nghĩa là nha khoa tổng quát, chỉ có tổng quát như là trám răng, bắt cầu hay là làm bịt răng như vậy thôi, tổng
yeah,
quát thôi. Và hay là làm nha khoa giải phẫu thì có thể làm giải phẫu hay nhổ răng được. hay là làm nha khoa thẩm mỹ thì làm các răng giả và như vậy. Ngoài ra còn nhiều cái cách hành nghề khác nữa, tùy theo cái chuyên môn của các bạn.
Thưa, xin lặp lại, hồi nãy giáo sư nói là 4 năm đầu học đại học là học cái gì mà sinh và hóa để được vào cái ngành nha 4 năm.
Vâng.
Thì trong cái 4 năm mà vào ngành nha đó, sau đó 4 năm mà trong ngành nha đó là giáo sư nói có 2 bài thi.
Vâng, 2 năm đầu thì học về
tổng quát
có nghĩa là lý thuyết, 2 năm sau thì học về
thực hành.
Yeah. Và trong cái thời gian 4 năm đó thì các bạn phải thi 2 phần của cái board của dentistry đó, board phải rất là khó khăn. Mà không ra được thì coi như không ra trường được.
Vâng. Mà sau đó khi mà tốt nghiệp ra trường là còn phải thi lấy cái gọi là chứng chỉ hành nghề.
Chứng chỉ hành nghề của tiểu bang của mình làm. Và Mỹ nó chia ra từng vùng một. Chia ra đến 4 năm vùng, mỗi vùng có một cái board riêng. Và khi mình chọn một giống như Virginia hay là Maryland thì có những cái board, có cái board mà họ phụ trách về vấn đề hành nghề đó, thì mình phải lấy thi cái
giấy phép hành nghề của cái vùng đó.
Vâng.
Thưa giáo sư, nhưng mà thi xong rồi còn phải 1 năm thực tập để lấy kinh nghiệm
không
nữa.
trước đó có thể nhiều người họ không cần 1 năm thực tập, họ đi làm liền cũng được. Cái chuyện chính là có đậu được cái chứng chỉ để hành nghề hay không.
Nhưng mà sau khi lấy được cái license, cái giấy phép hành nghề
có thể đi làm luôn,
không cần kinh nghiệm, không cần gì
nữa. Vâng.
Có thể là vào tổ hợp nha khoa,
vâng.
vào bệnh viện hoặc là mở phòng mạch tư được rồi.
Vâng. Có nhiều rất là đa dạng, bạn có thể đôi lúc là đi dạy về cái đó cũng được. Về education hay là nhiều người họ muốn đi làm giống như tổng quát mở cái phòng mạch.
Vâng, như vậy là 9 năm để được làm nha sĩ hành nghề. Nhưng mà nếu muốn làm nha sĩ chuyên môn nữa
thì phải học thêm 4 đến 6 năm nữa tùy theo ngành.
Nếu mà muốn gọi là chuyên viên, chuyên môn về kỹ thuật nha sĩ đó là phải đi qua 15 năm đào tạo.
Thì nói tổng quát là cô Trà My có một cái câu hỏi rằng là điều kiện muốn vào một cái trường nha ở đây như thế nào. Thì trung bình là các bạn phải có 4 năm trong một cái ngành nào đó. Theo chúng ta nói là những ngành có liên hệ đến cái nha khoa. Và sau đó cái chuyện chính là phải đậu cái dental admission test là DAT đó, rất là quan trọng
vào cái ngành.
Nếu mà không đủ điểm thì rất là khó. Điểm trung bình là người ta lấy là 17 điểm. Và thường thường từ 19 điểm trở lên cho đến 20 như trường còn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Mà dưới 17 điểm thì dưới 18 điểm thì không có thể đi vào được
phòng cái ngành đó. Đó là có cái bài thi để vào đầu ngành nữa.
DAT, nó gọi là DAT.
Thưa giáo sư, trong trường hợp mà mình thi không đậu, mình có bao nhiêu cơ hội để
thi lại? Có thi biết bao nhiêu lần cũng được. Cái test này có thể là có những cái center mình tới hay là online.
Thi tại chỗ hoặc là thi qua mạng.
Và chi phí có thể rằng là 430 đồng cho đến 500 đồng một lần.
Thưa giáo sư, nhưng mà trong lúc học 4 năm nha, giáo sư nói là có 2 cái bằng và lấy 2 cái bài thi đó.
2 cái bài,
Thí dụ trong 4 năm đó mà mình thi hoài không đậu thì có cái giới hạn nào, thí dụ thi 3 lần thôi không được là ra khỏi ngành không?
Không, theo tôi biết là trong thời gian mà đi học 4 năm đó thì các sinh viên nào họ nghĩ họ thi không nổi thì họ tự động họ sa thải
rút lui
luôn. Và theo tôi biết thì tùy theo trường thì họ có thể gia hạn, có thể là không có cho thi biết bao nhiêu lần đó. Gọi là không có nhiều trường thì họ cho gia hạn thi được 2-3 lần. Có nhiều trường họ rất là khó khăn thì họ chỉ nói chỉ 1 lần, 2 lần mà thôi. Tùy theo cái điều kiện của trường đó.
Chứ không phải là không có giới hạn đâu ạ.
Nãy
giáo sư có nói là 1 năm học nha phải 70.000. Là trung bình đó.
70.000.
Chưa kể là dụng cụ nha rất là mắc phải.
Cái đó là tổng quát có thể là từ 30 đến 70.000 tùy theo cái trường mình chọn.
Thì thường sinh viên ở đây á, dân bản địa ở Mỹ là mượn nợ của nhà nước để mà đi học trước đó. Là khi mà tốt nghiệp ra trường giáo sư nói là tới $500,000.
Nếu mà học chuyên môn, còn không chỉ học ra nha sĩ tổng quát mà thôi thì chỉ khoảng 280.000 cho đến 300.000 mà thôi.
Vậy là cũng rất là mắc rồi.
Rất là mắc rồi.
Thưa bây giờ với cái thời gian học tập như đó đó, rồi thực tập giáo sư cũng có nói rồi, thì học phí các thứ, nhưng mà khi mà ra trường á, cái cơ hội khi mà mới vừa ra trường sau 9 năm học, cơ hội gọi là có việc làm ngay, lương tốt, ổn định, có cao?
Theo tôi biết thì nha sĩ có cái vấn đề nha sĩ họ ra mở phòng mạch thì cái nhu cầu rất là nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà làm nha sĩ tổng quát thì cái công việc làm nó rất là ổn định. nó không có lo lắng lắm.
Yeah.
Nếu mà học càng cao lên mà có vấn đề chuyên môn đó, thì có thể khó khăn hơn, tại vì cái đó rất là ít. Nhưng mà lại những người họ học về chuyên môn mà giống như là mổ mạch hay là nó có gọi là vừa cái ngành MD và DDS, vừa y và vừa ở nhà, thì cái đó là đắt nhất và khó khăn nhất. Thì thường thường là 6 năm,
vâng.
Nhưng mà lương rất là cao.
Dạ, vâng.
Lương cho đến gần nửa triệu đô la.
Vâng. Dạ, vâng. Thưa giáo sư, như vậy đó, thì mình có nhiều cái ngành nha khoa, như giáo sư nãy có phân biệt,
vâng,
nha khoa
vâng,
tổng
tùy
khoa.
Theo cái chuyên môn. Vâng, vâng.
Nhưng mà muốn học tiếp lên thạc sĩ là 2 năm nữa, tiến sĩ 2 năm nữa,
vâng,
phải không ạ?
Vâng, vâng.
Cứ cộng lên.
Vâng, dạ. Coi như là khi mình học ra rồi thì coi như là 4 năm, gọi là Doctor of Dental Surgery,
yeah.
Thì lúc đó có thể đi ra làm tổng quát hay là học tiếp.
Vâng.
Và có nhiều người họ học họ muốn học thêm một cái Master Degree nữa, thì cũng được như vậy.
Yeah. Vâng. Thí dụ sinh viên nha ở Việt Nam muốn qua đây học thạc sĩ,
vâng,
đã tốt nghiệp làm nha sĩ rồi qua học thạc sĩ thì
được.
Điều
vâng,
kiện
vâng.
thế nào ạ?
Vâng, thì cũng giống như là chương trình nhạc thạc sĩ mà đi du học ở Mỹ thì có những cái điều kiện là có thể là take những cái GRE.
Yeah.
Thì cái nhạc sĩ thạc sĩ thì nó đi qua một cái lĩnh vực khác, không có thể rằng là đi ra hành nghề.
Yeah. Vâng. Nhưng chỉ cần GRE thôi chứ không GRE. Cần cái bài thi gọi là đầu vào.
DAT thì nó cho chương trình vào đầu vào cho cái chương trình của ra tiến sĩ.
Tiến sĩ.
Bên này không có cử nhân.
Dạ, dạ.
Khi tại vì 4 năm xong rồi thì học 4 năm nữa thì ra tiến sĩ về nha khoa.
Vâng, dạ. Nếu mà một người ở Việt Nam tốt nghiệp ra rồi làm nha sĩ rồi, qua đây học thạc sĩ thì chỉ cần những cái bài thi tổng quát như GRE.
Theo tôi biết, là như vậy, tùy theo. Dạ. Tại vì nó cái chương trình DAT là nó đi thẳng vào Doctor of Dental Surgery và DMD.
Vâng.
Còn cái thạc sĩ thì tôi nghĩ là học về những cái subject nó khác.
Yeah.
Và nó không phải huấn luyện người đó để ra hành nghề.
Uh-huh.
Thì nó lại khác.
Chuyên sâu thôi. Vâng. Dạ, nhưng mà nếu như ở Việt Nam, sinh viên mới bắt đầu đi học đại học mà muốn qua Mỹ học nha khoa, thì bắt buộc qua Mỹ này học 4 năm đầu.
Hay là ở Việt Nam học 4 năm rồi qua đây.
Dạ, cũng giống như là chương trình kỹ sư hay là luật, phải không ạ?
Vâng. Vâng. Không, kỹ sư thì không. Kỹ sư thì không... có thể là không cần 4 năm, có thể qua học thẳng luôn.
À vâng, vâng. Luật.
Luật,
dạ,
luật
vâng.
Và nha sĩ thì giống nhau.
Phải có 4 năm gọi là bước đệm.
Vâng, vâng.
Dạ. Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Bây giờ mình nói về nha khoa chuyên môn phẫu thuật nha, nha thẩm mỹ. Nó có khác biệt về thời gian học?
Đúng rồi, thì theo tôi nói là khi mà các bạn học xong rồi 4 năm ra Dental, Doctor of Dental Surgery rồi thì các bạn có cái... cơ hội để mà học thêm cái ngành chuyên môn thì lúc đó mình sẽ chọn ra. Yeah.
Nhưng mà mỗi một cái ngành chuyên môn đó là 4 năm hay 2 năm ạ?
4 năm.
4 năm.
4 năm.
Vâng.
Thường thường là 4 năm.
Dạ, cảm ơn giáo sư. Vừa rồi là những thông tin giới thiệu cơ bản về ngành học nha khoa tại Mỹ. Ngay lúc này Trà My còn vài phút nữa thì xin trả lời những câu hỏi ngày hôm nay mà mình nhận được thưa giáo sư.
Vâng.
Tất cả những câu hỏi ngày hôm nay mà chúng tôi không có thời gian trả lời hết đó, thì xin hẹn các bạn vào tuần tới nha. Vâng, câu hỏi của bạn Truyện Chu cho em hỏi em muốn sang Mỹ làm việc và sinh sống thì cần phải làm gì?
Không được, nếu mà cái mục đích của bạn muốn đi làm việc và sinh sống thì không có việc có visa đi được.
Dạ vâng. Teddy Phạm hỏi điểm thi IELTS cao có quyết định khả năng nhận học bổng không thưa giáo sư?
Đó, thì mình đã trả lời rất là nhiều lần rồi, thì cái đó là chỉ có yếu tố cho được nhận vào mà thôi.
Dạ.
Còn học bổng là tùy theo cái ngành của bạn.
À, ok, dạ. Vậy có cái năng lực chuyên môn
năng
nữa.
Lực chuyên
vâng.
môn.
Vâng. Ngân Nguyễn hỏi là ngành dầu khí có học bổng toàn phần không thưa giáo sư?
Tùy theo, có là chemical engineering thì rất là thịnh hành ở Mỹ. Và các bạn nên liên lạc thẳng với cái trường đó để biết.
Dạ, Huy Nguyễn hỏi học điện ảnh có học bổng toàn phần không thưa giáo sư?
Tùy theo. Giống như là những câu hỏi tổng quát như vậy thì nên liên lạc thẳng với những cái trường các bạn muốn đi học.
Vâng, vì thời gian cũng gần hết, chúng tôi xin gọi là tạm chia tay với các bạn tại đây tuần tới. Nếu mà những câu hỏi này trả lời chưa hết đó, chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời. Và các bạn tiếp tục thắc mắc xin tiếp tục gửi email hoặc là câu hỏi về dưới chương trình đây. Chúng tôi sẽ gặp lại giáo sư vào thứ hai tuần tới.
Vâng.
Từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã theo dõi và xin cảm ơn giáo sư đã tới với chương trình.
Xin chào các bạn.
Dạ, xin chào tất cả các bạn.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.